với chủ đề cửa vào nhà cha, câu gốc Hebrew 4:1 chúng ta đọc qua câu gốc này. Vậy
chúng ta hãy kính sợ kẻ có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực.
Xin chân thành kính chào Hội Thánh. Bài học của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề là cửa vào nhà cha, và dựa trên câu Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 4:1 làm câu gốc của chúng ta. Vậy chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Cảm ơn Hồng Thảo đã lên đây để chia sẻ tâm tình của mình. Và một cái ví dụ rất là điển hình, khi mà Thảo chăm sóc hai cây trồng của mình, một cái cây không có tưới, nó cũng lớn nhưng mà nó bình thường thôi. Một cây được chăm sóc một cách chu đáo hơn thì nó phát triển cao lên và lại có bông, có hoa. Thảo hay đố mọi người là đố ai mà trồng được cây loại đó mà có được hoa giống như Thảo đã trồng. Tôi biết đây là khó, nhưng mà có một cái phương pháp chăm sóc thì nó có thể tạo điều đó. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm đến những điều mà Thảo nói đó, khích lệ cho những anh chị em tráng niên, tức là những người mà đã có gia đình, có con nhỏ. Ngày hôm nay thì các con cũng lớn rồi, nhưng mà lớn thì các bậc cha mẹ không có tham dự những buổi học, những cái sinh hoạt với Hội Thánh. Đời sống của chúng ta nếu mà không chăm, không tưới thì nó sẽ trở thành nghẹt ngòi. Tôi cảm ơn Chúa thì có những người mang tâm tình ao ước rằng anh em của mình cùng nhau gây dựng. Chúa Ngài ban ơn cho Hội Thánh của chúng ta. Những bậc ông bà sẽ phải chịu khó chăm sóc một chút xíu các cháu để cho những giới trẻ hơn có những điều kiện đi học Kinh Thánh. Dĩ nhiên sự giúp đỡ của người này thì nó sẽ hỗ trợ được cho những người khác. Và khi những anh em được chăm sóc trong đời sống tâm linh thì công việc Chúa ở tại đây lại sẽ càng phát triển hơn. Vậy chúng ta hãy kính sợ kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Chúa vẫn còn hiệu lực. Khi nói đến những người bị rớt lại ở đây, không phải vì cái chính sách của Chúa đóng cửa, không phải vì cánh cửa của Chúa đóng lại, nhưng vì cái tiêu chuẩn của người mà muốn vào đó không đạt được. Có một người nông dân trẻ mới có chừng 30 tuổi thôi, đi tới khám bệnh với bác sĩ, nói rằng tôi không biết tại sao. Trước đây tôi làm việc rất là khỏe, từ sáng tới chiều tôi làm việc không biết mệt. Tôi có thể làm biết bao nhiêu công việc không mệt, không mỏi gì hết. Nhưng khoảng chừng 2 tháng nay thì cài mới có một chút xíu trên cái máy là tôi đã bắt đầu tôi cảm thấy mệt rồi. Tôi phải kiếm cái chỗ nghỉ ngơi, chứ nếu không là tôi không thể làm việc gì được. Cuốc cũng vậy, chỉ làm việc một chút xíu là cảm thấy người mình nó bần thần rã rượi và không muốn làm gì nữa. Bác sĩ nói rằng cái thân hình anh vạm vỡ như vậy nó có bệnh hoạn gì đâu. Bác sĩ nghĩ có lẽ là anh ta bị những cái bệnh gì ở phía bên trong, có thể là máu anh ta có vấn đề chăng, hay là cơ quan nội tạng ở phía bên trong này nó có cái vấn đề gì chăng, hay là anh bị lao phổi chăng. Bác sĩ làm tất cả những cái khám nghiệm, những cái test nào cần thiết, thử máu, thử phân, thử nước tiểu, chụp x-ray, làm đủ tất cả mọi thứ mà không tìm ra được một cái triệu chứng gì cho biết rằng là thân thể này là thân thể có bệnh tật cả. Bác sĩ hỏi rằng là anh có gia đình không? Anh nói là dạ chưa có gia đình. Có người yêu không? Dạ đang có người yêu. Người yêu anh ở gần hay ở xa? Dạ người yêu ở gần. Quan hệ giữa anh với người yêu anh như thế nào? Anh buồn buồn nói rằng gần đây có một anh chàng khác cũng ở cùng xóm đang theo đuổi cô bạn gái của tôi. Và có một vài lần thì cô bạn gái tôi đã nhận lời đi chơi với người đó. Bác sĩ mới nói, vậy là tôi biết cái bệnh của anh rồi. Anh vì ốm tương tư mà tạo ra cái sự mất sức của anh đó. Phải có những người nhìn thấy những cái lý do thật ở trong đời sống của chúng ta làm cho đời sống của chúng ta không có hiệu quả, không có giá trị nữa. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay suy gẫm trong sách Luca đoạn 13 từ câu 22 cho đến câu 30. Nói rằng đang khi Chúa Giê-xu lên thành Jerusalem đi ngang qua các thành, các làng mạc dạy dỗ, thì có một người đến hỏi Chúa rằng lại Chúa có phải chỉ có ít người được cứu không? Quý vị có nghĩ rằng là người này quan tâm đến sự cứu rỗi không? Chắc có phải không? Lại Chúa có phải có ít người được vào ở trong sự cứu rỗi hay không? Khi người này đặt câu hỏi thì người này hy vọng rằng mình sẽ là một trong những người được vào ở trong sự cứu rỗi đó. mình là một trong những người xứng đáng được vào ở trong thiên đàng, trong nhà của cha. Mình là người đủ tiêu chuẩn để đi vào nhà của cha. Nhưng chúng ta thấy Chúa Giê-xu không có trả lời câu hỏi đó. Cái câu hỏi của anh ta đặt vấn đề là có bao nhiêu người được đi vào trong thiên đàng hay đi vào trong nhà của cha. Anh muốn hỏi về số lượng. Nhưng câu trả lời của Chúa thì Chúa không trả lời là có bao nhiêu người. Chúa trả lời là cái phương pháp làm sao để đi vào nhà của cha. Chúa chỉ cái cách thức để cho một người đi vào nhà cha. Nhưng Chúa không trả lời cái số lượng là có bao nhiêu người ít hay nhiều đi vào nhà cha. Chúng ta cùng suy gẫm đến bài học này dựa trên câu trả lời của Chúa. Tại sao Chúa trả lời như vậy? Có ba điều mà Chúa đang muốn nhắc nhở đời sống của chúng ta. Điều thứ nhất đó là cửa vào nhà cha là một cửa chặt hẹp. Điều thứ hai, cửa vào nhà cha sẽ có lúc bị đóng lại. Và điều thứ ba đó là cửa vào nhà cha tiếp đón những người nào thật sự muốn vào. Chúng ta cùng cầu nguyện và xin Chúa cho chúng ta tìm thấy trong câu trả lời của Chúa cho người này là sự trả lời cho chính bản thân mình. Kính thưa Chúa yêu yêu của chúng con, giờ này chúng con muốn đến để hiểu về Ngài. Có những lúc chúng con đã đặt ra những câu hỏi, và chúng con cũng tự nghĩ rằng chúng con có lẽ cũng đã đạt được một thứ tiêu chuẩn nào đó để hưởng những thứ phước hạnh mà Chúa đã sắm sẵn cho loài người chúng con. Nhưng qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay, xin Chúa Ngài dạy cho chúng con xét lại đời sống của mình, xem chúng con đang đứng ở vị trí nào, đang đứng ở chỗ nào, và những suy nghĩ của chúng con có đang phù hợp với những gì lời Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng con không. Xin Chúa cứu chúng con để việc chúng con đặt lòng tin nơi Chúa sẽ không trở thành vô ích. Việc chúng con đến đây để thờ phượng Chúa hàng tuần sẽ không bao giờ trở thành vô ích. Và việc mà Chúa đã lựa chọn chúng con, bày tỏ ơn cứu rỗi của Ngài cho chúng con không bao giờ trở thành vô ích. Xin chính Chúa phán bảo tiếng phán của Ngài cho chúng con trong thế giới này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa mở lòng, mở trí của chính bản thân con và của tất cả mọi anh em con ngồi đây để chúng con nghe được tiếng của Chúa. Chúng con chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Điều thứ nhất chúng ta suy gẫm với nhau đó là cửa vào nhà cha đó là một cửa hẹp. Chúa không trả lời là có bao nhiêu người được vào thiên đàng, nhưng mà Chúa chỉ cho cái phương pháp để vào thiên đàng. Vào thiên đàng phải qua một cánh cửa, mà Chúa nói rằng cánh cửa đó là cánh cửa hẹp. Cánh cửa là ai? Theo quý vị cánh cửa là ai? Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu nói rằng ta là cánh cửa, nếu ai bởi ta mà vào thì sẽ được sự sống. Tin lành Giăng đoạn 10 câu 9 Chúa nói điều đó. Ở trong sách Ma-thi-ơ có ghi lại cho chúng ta sự giảng dạy của Chúa về cánh cửa. Chúng ta không biết rằng trong cái buổi giảng đó, cái người đến hỏi Chúa này có tham dự trong cái buổi đó hay không. Và sau đó anh ta chạy đến đặt câu hỏi đối với Chúa. Nhưng Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 13 và 14, Chúa Giê-xu giảng dạy một cái bài giảng ở trên núi như thế này. Hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường lớn thì dẫn đến hủy hoại, có nhiều người đi vào đó. Nhưng cửa hẹp và đường nhỏ thì dẫn đến sự sống, chỉ có ít người tìm thấy. Chúa đang nêu ra một chân lý rõ rệt. Có hai cánh cửa, một cánh cửa nhỏ hẹp và một cánh cửa rộng lớn. Đằng sau của cái cánh cửa nhỏ hẹp đó là con đường chặt hẹp, nhưng nó lại dẫn đến sự sống. Đằng sau cánh cửa rộng lớn đó là con đường rộng rãi khoảng quát, nhưng nó lại dẫn đến chỗ của sự chết mất. Và Chúa nói rằng có nhiều người chọn cái cánh cửa rộng, chọn cái con đường dễ đi, nhưng lại có ít người tìm thấy cái cánh cửa hẹp đó. Thực sự cánh cửa hẹp không có che đậy, không có khuất đi để người ta không nhìn thấy. Nhưng bởi vì người ta nghĩ trong đầu của mình đi cái cánh cửa rộng bao giờ nó cũng dễ dàng hơn, và vì vậy mà người ta chọn cánh cửa rộng. Nhưng người ta không thấy một điều đó là đằng sau của cái cánh cửa rộng đó, nó dẫn mình đi đến chỗ của sự chết mất. Từ cựu ước cho đến tân ước, từ đời xưa cho đến nay, con người luôn luôn tìm vào ở trong cửa rộng mà đi. Trong sách Châm Ngôn đoạn 14 câu 12, Chúa nói rằng có một con đường coi dường như chánh đáng cho loài người.
nghĩa là ngó thì thấy có vẻ đúng lắm, có vẻ tốt lắm, nhưng cuối cùng thì nó dẫn đến sự chết. Và cái con đường đó chính là cái cửa rộng mà Chúa Giê-xu nói ở trong sách Ma-thi-ơ đó. Chúng ta không biết người này có tham dự trong cái buổi giảng đó của Chúa hay không, nhưng mà một ngày nọ thì người này đã chạy đến gặp Chúa Giê-xu để hỏi rằng lại Chúa có phải chỉ có ít người được cứu hay không. Chúa không có trả lời về vấn đề ít người được cứu hay là nhiều người được cứu, nhưng Chúa muốn bản thân của người hỏi muốn biết làm thế nào để đi vào nhà cha thì điều đầu tiên phải tìm thấy cái cánh cửa hẹp. Không có cửa hẹp đó không thể nào đi vào trong nhà cha. Nếu một người chỉ tìm cái cửa rộng mà đi, nếu một người muốn tìm một cái cuộc sống theo Chúa nhưng mà cho nó dễ chịu, cho nó thoải mái, nó theo ý thích của mình, thì Chúa nói rằng đằng sau đó dẫn đi đến chỗ của sự chết. Nhưng có những người bằng lòng tìm con đường mà sao mình phải trả giá nhiều quá, mình phải chịu hy sinh nhiều quá, mình phải chịu thiệt nhiều quá, nó là cánh cửa hẹp. Nhưng Chúa nói rằng cuối cùng của nó dẫn đến sự sống. Cửa hẹp là phương tiện duy nhất mà con người muốn đi vào nhà cha chỉ có thể đi qua cánh cửa đó mà không có phương cách nào khác. Cửa hẹp, nó hẹp đến cái mức độ đó là mỗi người chỉ có thể tự đi cho mình, mà không thể bồng, không thể ẩm, không thể cẩn thêm một người khác đi vào. Ở trong Ê-xê-chiên, Chúa có một câu kinh thánh nói như thế này: linh hồn con cũng như linh hồn cha, tất cả mọi linh hồn đều thuộc về Chúa, nhưng linh hồn nào phạm tội thì chết. Mỗi linh hồn phải chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình. Những người lớn tuổi ở tại đây phải chịu trách nhiệm về linh hồn mình. Những thanh niên mới lớn ở tại đây phải chịu trách nhiệm về linh hồn của mình. Những anh chị em tráng niên sẽ phải chịu trách nhiệm về linh hồn của mình. Và Chúa nói linh hồn nào phạm tội thì chết. Điều đầu tiên chúng ta phải suy gẫm là cái cửa hẹp mà Chúa đòi hỏi là mỗi người phải tự đi mà không ai đi giùm cả. Vợ không thể tin Chúa giùm cho chồng, cha không thể tin Chúa giùm cho con. Bởi vậy chúng ta không thể đi nhóm đại diện, không thể cử một người trong nhà đi nhóm là được rồi. Một người không đến với Chúa, người đã mất sự cứu rỗi. Vì vậy cửa hẹp là cánh cửa mà mỗi người phải tự đi. Và cửa hẹp cũng là cánh cửa mà khi bước vào đó, tất cả những cái gì cồng kềnh của mình đó, nó sẽ phải bị gác bỏ lại đằng sau. Chúa Giê-xu nói ở trong sách Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 rằng nếu ai muốn theo ta thì làm gì? Bỏ mình đi, rồi vác thập tự giá mà theo ta. Bỏ mình đi có nghĩa là gì? Trước đó Chúa giải thích cái bỏ mình đi: ai theo ta mà coi cha mẹ quan trọng hơn ta không đáng, ai theo ta mà coi con cái của mình hơn ta không đáng, ai theo ta mà quý trọng của cải mình hơn không đáng. Bỏ mình đi là như vậy đó. Và bây giờ vác thập tự giá có nghĩa là phải đi vào trong cái cửa hẹp đó mà theo Chúa. Đó là những người mà Chúa đảm bảo rằng có thể kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa. Vì vậy cái điều kiện mà Chúa Giê-xu đặt ra cho mọi người phải đi vào cửa hẹp đó là câu 24, Chúa nói rằng hãy nỗ lực để đi vào cánh cửa đó. Không thể nào tà tà, không thể nào đại khái có thể đi vào cánh cửa được. Nhưng Chúa nói rằng nỗ lực để đi vào cánh cửa đó. Nỗ lực nghĩa là gì? Trong Kinh Thánh Chúa nói rằng là các ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Đức Chúa Trời. Cái đó là nỗ lực đó. Hãy kính sợ, kẻo có ai bị trừ ra chăng? Cái đó là nỗ lực đó. Tôi và các ông bạn em, nếu chúng ta muốn mua một chiếc xe mới, chúng ta nói rằng mỗi ngày tôi để dành một đồng để tôi mua xe mới. Một năm quý vị để dành được bao nhiêu? 365 đồng. Bao nhiêu năm thì quý vị sẽ mua được xe mới? Chắc không bao giờ mình mua được chiếc xe mới. Cái đó không thể gọi là nỗ lực được, mặc dù vẫn có để dành. Nhưng khi chúng ta đã nói rằng là tôi nỗ lực để mua xe mới, có nghĩa là số tiền mà quý vị dự trữ lại để mua xe mới là nó lớn à. Nó có thể là 1/3, 1/2, 1/5 của cái tiền lương mình hàng tháng mình để dành để mình mua xe mới. Cái đó mới gọi là nỗ lực. Chúng ta thấy mỗi ngày Black Friday sau lễ Thanksgiving, người ta muốn mua đồ sale ở trong các tiệm thì người ta làm cái gì? Tới đóng trại ở trước cái cửa tiệm đó. Mới 11-12 giờ thôi, 5 giờ sáng người ta mới mở, nhưng mà 11-12 giờ là tới nằm vào đó dành chỗ rồi. Cái đó là nỗ lực. Có những người đã nỗ lực như vậy đó mà tới phiên mình đi vô là hết. Tại sao? Tại cái nỗ lực của mình nó không bằng cái nỗ lực của cái người trước. Mình tới 12 giờ mà cái ông kia ông tới 11 rưỡi. Ông đứng trước mình mấy người và ông mua được cái tivi mình không mua được. Ông mua được cái laptop mình không mua được. Thưa quý vị, nỗ lực đòi hỏi sự trả giá đó. Vì vậy, một người khi Chúa nói rằng hãy nỗ lực để đi vào trong cửa hẹp, thì cái việc đó không thể rảnh, tôi đi nhà thờ, không rảnh thì thôi. Việc đó không thể nói rằng là một tháng tôi đi 2 tuần được rồi, còn 2 tuần tôi phải lo việc nhà. Đó không phải là nỗ lực. Sự nỗ lực là một quyết tâm của mình lựa chọn để đi vào cánh cửa hẹp đó. Sự nỗ lực là một thái độ sống để được nhận lãnh cái điều mà Chúa nói đó là được vào ở trong nhà. Nỗ lực đòi hỏi tinh thần cố gắng của mỗi một người. Và Chúa nói rằng tất cả mỗi một người ngồi đây muốn đi vào nhà cha phải đi qua cánh cửa hẹp. Không có cách nào khác. Chúng ta không có sự lựa chọn. Tôi phải trả giá của tôi để tôi đi trong con đường hẹp mà Chúa muốn. Vào cánh cửa hẹp mà Chúa chỉ, nhận lãnh được sự sống mà Chúa ban. Và tất cả quý vị cũng phải cùng làm một công việc giống như vậy. Và nếu chúng ta dẫn một anh chị em nào khác của chúng ta, dù đó là người nhà của chúng ta hay đó là bạn bè của chúng ta, thì họ cũng phải đi qua cùng một cánh cửa đó. Họ cũng phải trả cùng một giá đó để kinh nghiệm cùng một sự sống mới đó của Chúa. Xin hãy nhớ rằng cửa vào nhà cha đã là một cửa hẹp mà không có sự nỗ lực chúng ta sẽ không vào được. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm với nhau đó là cửa vào nhà cha sẽ có lúc bị đóng lại. Chúa nói với người này, ta bảo ngươi, nhiều người sẽ tìm cách vào nhưng mà không vào được. Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa rồi thì mới tới bên cửa mà gõ. Hiện bây giờ cánh cửa đang mở thì không vào. Không tìm được không phải là không thấy, nhưng mà không tìm được vì cái cách tìm của mình là mình quan tâm đến cái cửa rộng thì làm sao để thấy cái cửa hẹp. Mình quan tâm đến cái sự dễ chịu thì làm sao mình trả giá. Vì vậy cái lối tìm của con người này không tìm được cánh cửa hẹp là bởi vì mình đang hướng mắt của mình về cánh cửa rộng. Đến khi chủ nhà đứng dậy đóng cửa rồi, người đó mới tới gõ bên cửa mà nói rằng, thưa chủ, xin mở cửa ra cho chúng tôi. Trễ rồi. Cánh cửa hẹp mà Chúa đang mở cho chúng ta ngày hôm nay là cánh cửa đang mở. Và Chúa nói rằng hãy nỗ lực đang khi cánh cửa đang còn mở ra. Chúa không biểu từ từ để đi vào cánh cửa mở. Chúa nói rằng phải nỗ lực để đi vào cánh cửa mở. Nhưng khi cánh cửa đã đóng lại thì đừng có hòng tới đó để gõ cửa nữa. Năm 1991, Viện Gallup có làm một cái thăm dò trong vòng người tín đồ của Mỹ. Anh có được cứu không? 78% trả lời rằng họ quan tâm đến chính mình nhiều hơn là quan tâm đến Chúa. Đó là những người con Chúa đó. Mà họ nhìn nhận rằng là họ quan tâm đến những cái điều kiện thoải mái của cuộc sống hơn là quan tâm đến những gì của Đức Chúa Trời đòi hỏi. Năm 1999, người ta làm một cái thăm dò khác rộng rãi hơn cho tất cả mọi người. Anh có nghĩ rằng là anh lên thiên đàng không? Thì có 51% cho rằng mình được lên thiên đàng, 40% không cho rằng là mình được lên thiên đàng, số còn lại thì không biết. Cũng trong khoảng năm 1999, tổ chức gọi là Barna Research đã làm một cái cuộc thăm dò những người cơ đốc. Câu hỏi đặt ra là anh có nghĩ rằng là anh đi lên thiên đàng không? 63% tin rằng tôi được lên thiên đàng. Lý do tại sao? Tại vì tôi đã có lần đến nhà thờ xưng tội là tôi đã chấp nhận Chúa Giêsu làm Chúa của tôi. 11% thì nói rằng tôi được lên thiên đàng bởi vì tôi thấy tôi là một người tốt. 10% thì nói rằng tôi không có chắc lắm, không có biết được rằng sau khi chết rồi mình sẽ đi về đâu. 7% khác thì tin rằng là mình được lên thiên đàng bởi vì Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời yêu thương, Ngài không thể bỏ mình được. 5% thì tin rằng là tôi sẽ lên thiên đàng bởi vì những gì của 10 điều răn nói tôi giữ hết. Tôi không giết người, tôi không trộm cắp, tôi không phạm tội tà dâm, tôi không tham lam, vân vân. Và 2% còn lại thì nghĩ rằng chắc tôi không được lên thiên đàng quá. Thưa quý vị, cái vấn đề của chúng ta không phải là bao nhiêu phần trăm nghĩ gì,
Vấn đề của chúng ta là có nỗ lực để đi vào cánh cửa hẹp hay không. Quý vị nghĩ gì đó là quyền tự do của quý vị, nhưng cái nghĩ của chúng ta nó không quyết định cho cái số phận của chúng ta. Cái lối sống để đi vào cửa hẹp mà Chúa đòi hỏi, cái đó nó mới quyết định. Và đang bây giờ cánh cửa còn mở, sẽ đến một lúc cánh cửa đóng lại. Và Chúa nói rằng khi cánh cửa đóng lại rồi thì anh làm điều gì cũng trở thành vô nghĩa. Ở đây Chúa không có nói gì về tình trạng cá nhân của người hỏi là thiên đàng ít người hay nhiều người vào. Nhưng qua cái sự giải đáp này, Chúa muốn cho bản thân của người hỏi cái câu hỏi đó phải suy nghĩ lại. Chúa dùng cái từ ngữ ở tại đây là các người. Các người đó có thể bao gồm cái người mà đã hỏi Chúa câu hỏi này. Khi người này hỏi Chúa rằng lại Chúa có phải ít người được cứu hay không, Chúa nói rằng ta bảo với các người. Có nghĩa anh ta là một trong những người đại diện đặt câu hỏi mà Chúa đang đề cập tới đó. Và những câu mà Chúa nói với người đó cho biết rằng con đường ngày hôm nay anh đang đi trên cái cánh cửa rộng hay anh đang đi trên cái cánh cửa hẹp. Anh suy nghĩ lại đi. Có một câu chuyện kể về ba người nọ đi ra biển chơi. Và rồi họ bắt được một nàng tiên cá. Cô nàng tiên cá mới năn nỉ, xin các anh thả cho tôi được trở về với thủy cung. Các anh ước mơ cái gì tôi tạo cho các anh điều đó, nhưng mà xin cho tôi được trở về thủy cung. Cô làm được cái gì cho chúng tôi? Nếu anh có mơ ước tôi sẽ thực hiện cái mơ ước của anh. Một người mới nói nếu mà cô làm được tôi ước sẽ thả cô. Bây giờ anh ước cái gì? Double my IQ. Có nghĩa là tăng cái trí khôn ngoan của tôi lên gấp đôi. Cô kêu done. Tự nhiên anh thấy hồi xưa thơ sách viên quê như giờ thì chúng tôi nhớ đọc ra ào ào. Những cái bạn học hồi xưa mình nhớ hoài nhớ, tự nhiên bây giờ cái đầu rồi chứ nhớ ra nhiều. Người thứ hai nhớ hồi xưa thằng này nó hay quên thơ lắm, bây giờ tự nhiên thơ sách viên nó nhớ kỹ vậy. Nó triple my IQ, tăng cái trí thông minh của tôi lên gấp 3. Nàng tiên cá này kêu done, được. Toán học thì hồi xưa ảnh làm không được, bây giờ trong trí của anh chỉ nghĩ tới là anh có thể giải được bài toán. Ô, ảnh mừng quá. Người thứ nhất được, người thứ hai được, người thứ ba nói tangible my IQ, tăng khả năng thông minh của tôi lên gấp 5 lần. Nàng tiên cá nói rằng từ xưa tới giờ tôi chưa có từ chối ai ước mơ cái gì mà tôi từ chối, nhưng mà tôi khuyên anh nên suy nghĩ lại. Anh nói không có suy nghĩ lại vậy đó, bây giờ cô làm cho trí thông minh của tôi tăng lên gấp 5 lần. Cô nói rằng là bây giờ anh ước mơ cái gì khác đi, anh muốn làm triệu phú tôi cho anh làm triệu phú. Anh ước mơ giàu có, cái gì tốt lành tôi sẽ cho, nhưng mà bỏ cái tư tưởng đó đi. Ảnh một mực nói tôi không cần biết, cô không làm cho tôi giữ cô lại đây, cô thả cô về thủy cung. Cô nói anh có thiệt sự anh muốn là trí thông minh của anh tăng lên 5 lần không? Nhất định. Cô nói done. Thế là ảnh biến thành một người phụ nữ, tại phụ nữ thông minh hơn đàn ông 5 lần. Thế quý vị, khi một sự việc mà nó đã rồi á, chúng ta không làm thay đổi lại cuộc sống của mình. Chúa Giêsu nói rằng là hãy vào cánh cửa hẹp đang khi cánh cửa còn mở. Và bây giờ chờ chủ mà đứng dậy đóng cửa rồi thì không còn cơ hội nữa. Chúa nói gì về cái người đang hỏi Chúa ở đây? Chúa đang muốn cho người này thấy một cái điều này. Có nhiều người tìm cách vào nhưng không có vào được. Tại sao? Tại vì cái cách người đó vào không phải qua cái cửa, mà vào bằng một cái phương cách khác. Và Chúa muốn cho người đặt cái câu hỏi, thưa Chúa, có ít người vào lắm phải không? Người này nghĩ rằng là mình sẽ vào được bởi vì cái gì đó của anh ta mà anh ta cho rằng là mình xứng đáng để được vào. Nhưng anh không muốn đi qua cánh cửa Chúa Giê-xu. Chúa nói rằng là có những người đã tìm cách vào theo cái lối như vậy đó, và họ không được vào. Quý vị ơi, chúng ta đang tìm cách vào nhà cha bằng cánh cửa Chúa Giê-xu hay là bằng công việc làm của quý vị? Bằng sự đến nhà thờ này để ca hát, đánh đờn, nấu ăn, dọn dẹp, làm một số những công việc gì khác? Chứ quý vị không có công việc gì của chúng ta làm ở nhà thờ này cứu chúng ta cả. Không có một công việc nào cứu chúng ta hết. Quý vị bỏ bao nhiêu tiền trong cái thùng tiền dân kia cũng không cứu quý vị. Quý vị có nấu ăn cho nhà thờ này bao nhiêu bữa ăn ngon nhất cũng không cứu quý vị. Tại sao? Tại vì không ai được cứu bởi việc làm. Sự cứu rỗi là ở trong Chúa Giê-xu.
Cho nên khi một người nối kết với Chúa Giêsu, người đó mới được sự cứu. Và vì một người được cứu, người đó dâng tiền. Một người được cứu, người đó nấu ăn. Một người được cứu, người đó phục vụ. Tất cả những điều đó nó đến sau khi một người được cứu. Nếu chúng ta ỷ lại trong cái phương cách chúng ta đi mà không đi qua cánh cửa, điều đó vô nghĩa đối với Chúa. Và Chúa nói rằng có nhiều người đang tìm cách như vậy đó, nhưng không chịu đi qua cánh cửa là Chúa Giêsu. Điều thứ hai Chúa muốn nói rằng là người này là một trong những người mà sẽ đứng ở bên ngoài gõ cửa. Tại sao đứng bên ngoài mà gõ cửa? Bởi vì hiện bây giờ cánh cửa đang mở, không chịu vào, chờ cánh cửa đóng lại rồi mới đi tới. Cánh cửa đóng lại rồi thì còn làm gì mở ra được, cho nên cứ đứng ở bên ngoài mà gõ cửa vô ích. Hiện nay là thì thuận tiện, hiện nay là điều kiện mà Chúa tạo ra cho mỗi một người trong chúng ta để bước vào trong cánh cửa. Và nếu chúng ta nói Chúa ơi con bận quá, Chúa ơi con phải giải quyết công việc của gia đình, Chúa ơi còn nhiều việc con phải lo quá, thưa quý vị, khi cánh cửa đóng lại rồi thì chúng ta đến đó gõ cửa, điều đó vô nghĩa. Điều thứ ba Chúa muốn nói với người này rằng người này là một trong những người mà sẽ bị chủ từ chối, khi chủ nói rằng là ta không biết người. Tại sao ta không biết người? Chỉ có những người ngày hôm nay thiết lập mối tương giao giữa mình với Chúa thì mới đi vào nhà Chúa. Nếu chúng ta chỉ thiết lập mối tương giao với con người, chúng ta vẫn bị bỏ ra ngoài. Quý vị có quen bao nhiêu mục sư cũng vậy thôi, không có giá trị gì hết đó. Đấng cần cho mình làm quen với chính là Đức Chúa Trời. Người này là người đã không tạo mối quan hệ đó cho mình. Người này chỉ quan hệ với những thầy Pharisee, quan hệ với những cấp bậc lãnh đạo nào đó của Do Thái giáo, quan hệ với những người nào đó mà khen ngợi mình, nhưng không có mối quan hệ với Chúa Giêsu. Và Chúa nói rằng khi cửa đã đóng lại rồi, chính người này sẽ đứng bên ngoài và nghe ở trong nói rằng ta không biết người. Điều thứ tư Chúa muốn nói rằng người này sẽ là một trong những người bị trách là quân gian ác, hãy lui đi. Tại sao bị trách đó là quân gian ác? Bởi vì những người đó sẽ nói với Chúa như trong câu 26 rằng thưa Chúa, chúng tôi đã từng ăn uống ở trước mặt Chúa mà. Thưa Chúa, chúng tôi đã được chủ dạy dỗ trên các đường phố của chúng tôi mà. Có được chủ mời ăn uống không? Có. Có được chủ dạy dỗ ở trên các đường phố không? Có. Nhưng chủ mời ăn uống rồi có biết ơn chủ không? Khi chủ dạy dỗ rồi có làm theo lời của chủ hay không? Vấn đề không phải là đã có tham dự với, nhưng vấn đề là thái độ của chúng ta thế nào đằng sau những gì chúng ta kinh nghiệm và hưởng được đối với Chúa của mình. Người này khoe rằng thưa Chúa, con đã tới đây học kinh thánh biết bao nhiêu lần rồi. Thưa Chúa, con đã từng phục vụ trong nhà thờ này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng vấn đề với Chúa là có biết ơn những gì chủ đã làm cho mình không? Và những gì chủ đã dạy mình có làm theo được không? Khi một người không biết ơn, khi một người không thể làm theo những gì chủ đã dạy, thì sẽ nghe tiếng của chủ nói rằng quân gian ác hãy lui ra khỏi ta. Điều thứ năm Chúa muốn nói, người này là một trong những người sẽ phải chịu than khóc và rên xiết. Ta nói thật, các người sẽ than khóc và rên xiết vì thấy những người khác ngồi ở trong nhà cha mà chính mình không vào trong nhà cha. Tại sao phải than khóc? Tại vì không chịu nỗ lực. Tại vì bây giờ là thời đại nỗ lực để được đi vào, nhưng không chịu nỗ lực thì cuối cùng sẽ phải nhận lấy cái kết quả là than khóc và rên xiết. Thưa quý vị, đời sống của tôi, của các ông bà, anh chị em ngày hôm nay, chúng ta đang đứng trước một cánh cửa mở. Chúa vẫn còn đang cho mỗi một người trong chúng ta nhiều cơ hội lắm. Nhưng chúng ta đã sử dụng những cơ hội của mình như thế nào để chúng ta có thể được vào trong nhà cha? Hay là chúng ta chờ đến lúc cánh cửa đóng lại? Cánh cửa đóng lại đó, giống như hồi nãy Thảo chia sẻ rằng khi tôi đã khỏe thì tôi cảm thấy rằng ô mệt quá. Nhưng khi tôi nằm xuống rồi thì mới nhớ rằng then để được phục vụ, dạy không nổi để phục vụ. Cái cánh cửa đóng lại nó có thể là những cái đó đó. Cái ngày mình đang còn có phương tiện, có sức khỏe, có điều kiện để đóng góp, để dự phần, chúng ta không muốn làm. Nhưng khi tôi và quý vị ngã bệnh xuống rồi, chúng ta làm được gì không? Khi tôi và quý vị không còn gì nữa, chúng ta có dự phần được cái gì không? Khi tôi và quý vị mất khả năng, chúng ta có còn tham gia được cái gì không? Đây là điều mà chủ khuyên dạy cho mỗi đời sống của chúng ta. Cửa để đi ra trong nhà cha, nó là một cửa hẹp. Chúng ta phải nỗ lực mới tìm thấy nó, mới đi vào trong đó. Và cửa sẽ có lúc đóng lại. Nó sẽ không phải cứ mở hoài trong cuộc đời của chúng ta đâu. Xin Chúa cho chúng ta biết tận dụng. Và điều thứ ba, cửa vào nhà cha có thể tiếp đón mọi người nào thật sự muốn vào trong đó. Chúa nói với người này rằng: ta nói thật với các người sẽ than khóc và rên xiết, nhìn thấy Abraham, Isaac, Jacob và các tiên tri của Chúa ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các người thì bị quăng ra phía bên ngoài. Những người từ đông, tây, nam, bắc sẽ đến ngồi dự yến tiệc ở trong nước Đức Chúa Trời. Các người là người đầu trở nên cuối, còn những cái người cuối kia bây giờ là họ trở nên đầu. Tại sao lại có sự đảo lộn như vậy? Chính vì cái thái độ sống của chúng ta đã không tìm cánh cửa bây giờ. Chính vì thái độ sống của chúng ta không nỗ lực trong giai đoạn hiện tại. Và khi cánh cửa không còn có cơ hội cho chúng ta nữa, chúng ta trở thành những kẻ bị gọi là quân gian ác, những kẻ bị đẩy ra ngoài, những kẻ đứng ngõ cửa mà không ai mở, những kẻ than khóc và rên xiết bởi vì mình là những kẻ bị bỏ lại. Ở đây Chúa nói đến Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, đó là những tổ phụ của người Do Thái. Nhưng có phải tự nhiên Abraham được Chúa chọn đem vào trong nhà Chúa không? Không. Chúa nói với Abraham là: ngươi bỏ quê hương của nhà cha ngươi, ngươi đi đến xứ ta sẽ chỉ cho, thì ta sẽ làm cho ngươi trở thành một người nổi tiếng ở giữa thế gian. Và Abraham làm điều đó. Abraham không tự nhiên được vào ở trong nhà của cha ngồi, nhưng ông trả giá bằng cách là không trở về cái quê hương Ur của mình ngày xưa, bằng đức tin đi đến cái chỗ mà Chúa sẽ chỉ cho, và từ đó ông trở thành người được Chúa chọn. Isaac là con trai của Abraham, không phải là vì con của Abraham cho nên con được ăn theo, không có. Isaac phải trả cái giá của Isaac. Trong thời đại của Isaac này bị đói, ông muốn di chuyển đi xuống cái phía nam xứ của vua Abimelech để mà ở. Nhưng mà Chúa nói: con đừng đi, con ở đây, con ở lại ngay tại Gera này đi, ta sẽ ban phước cho con. Và Isaac đã chấp nhận ở lại giữa lúc nạn đói. Có nghĩa rằng lấy cái gì mà ăn đây, lấy cái gì để mà nuôi súc vật đây. Nhưng Đức Chúa Trời vì cái đức tin đó mà làm cho của cải của Isaac gia tăng gấp bao nhiêu lần, trong khi những người khác đang sống chung với một vùng như ông, súc vật của họ chết hết. Đó có phải là giá phải trả không? Trả bằng một thứ đức tin. Gia-cốp khi đã lường cha, gạt anh, lường cả cậu của mình, nhưng khi Đức Chúa Trời đem ông trở về thì trên con đường ông đi đến cái rạch gọi là rạch Gia-bốc. Ở tại đó ông bắt đầu nhìn thấy con người mình: Chúa ơi, con xấu quá. Bây giờ mà con trở về, anh con sẽ giết con chết. Khi Chúa giải cứu con, từ trong chỗ đó Đức Chúa Trời đã cho ông ở trong một sự đấu tranh: Chúa ơi, con cần Chúa, con phải có Chúa trong cuộc đời của mình. Và sự đấu tranh đó ông đã thắng. Ông đã có Chúa trong cuộc đời của mình. Và ông đặt tên cái chỗ mà ông đang đấu tranh đó gọi là Phinehas. Tôi đã thấy được Đức Chúa Trời, linh hồn của tôi đã được giải cứu và tôi không chết. Và vì vậy Gia-cốp được chọn. Như vậy Abraham, Isaac hay Gia-cốp được chọn là vì cái gì? Vì đức tin của họ. Vì đức tin họ được ngồi trong nhà cha. Rồi các ngươi cũng thấy có các tiên tri của Chúa. Thưa quý vị, tiên tri thì nhiều tiên tri lắm. Nhưng trong số những tiên tri ngồi đây có tiên tri Ba-la-am không? Không thể có. Ba-la-am là người vì tiền bạc đã bán rẻ dân sự của mình và bán rẻ Đức Chúa Trời, làm cho cả dân sự phạm tội. Những tiên tri như vậy có vào đây ngồi không? Không có. Cho nên không hẳn cứ là tiên tri thì tự động vào ngồi, không phải. Không phải cứ là mục sư thì tự động vào ngồi, không phải. Không phải cứ là ban chấp sự hay là tín đồ của Chúa thì tự động vào ngồi, không phải. Mỗi một người phải trả giá để đi vào trong cái cửa hẹp đó. Ai trả giá bằng đức tin của mình mới vào ngồi trong nhà của cha. Và Chúa nói tại đây, có những người từ đông, tây, nam, bắc. Những người này là những người nào vậy? Vô danh. Tại sao những người vô danh nó được vào trong nhà cha mà ngồi? Tại vì Đức Chúa Trời thấy trong những con người vô danh đó đức tin của họ. Những con người này là những con người không xứng đáng, như là cái người hỏi Chúa nghĩ rằng mình xứng đáng hơn. Nhưng con người không xứng đáng đó, Chúa thấy đức tin của họ. Những con người này là những con người vốn bị cách xa, nhưng Đức Chúa Trời thấy đức tin của họ. Vì vậy trong nhà của cha có nhiều người vào hay ít người vào, cha không có ấn định điều đó, nhưng do mỗi người tự chọn con đường của mình. Chúa không trả lời với người này rằng có nhiều người hay có ít người, nhưng Chúa muốn nói rằng tùy thuộc vào đức tin của con. Đức tin là cái mà tôi và quý vị phải tự trang bị cho chính bản thân mình. Chúa không có ấn định ở trong nhà của Chúa có bao nhiêu người. Chúa Giê-xu nói rằng trong nhà của cha ta có bao nhiêu chỗ ở? Nhiều lắm. Như vậy thế giới này có bao nhiêu tỷ người mà muốn vào thì trong nhà của Chúa có đủ chỗ cho bao nhiêu tỷ người. Nhưng vào hay không thì do cá nhân người đó quyết định. Nếu không quyết định bây giờ, khi cửa đã đóng lại, hết, không còn vào được nữa. Vì vậy, nhà của Chúa thì vẫn có nhiều chỗ đó, nhưng có thể trong nhà của Chúa ít người ngồi là tại vì nhiều người vẫn còn đi tìm những cánh cửa rộng thay vì đi tìm cánh cửa Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho chúng ta làm quyết định của mình. Ngày hôm nay tôi và quý vị thể hiện đức tin của mình. Nếu chúng ta nói rằng chúng ta có lòng tin nơi Chúa, thể hiện đức tin của mình bằng ngay cái lời Chúa Giê-xu nói tại đây: hãy nỗ lực để đi vào trong cửa hẹp. Như thế nào của quý vị là nỗ lực thì tôi nghĩ rằng không cần giải thích. Tự quý vị sẽ hiểu với Chúa rằng như thế này con đã nỗ lực chưa? Việc đi nhóm đúng giờ quý vị đã thể hiện đúng nỗ lực chưa? Việc đi nhóm đều đặn hàng tuần quý vị đã thể hiện nỗ lực chưa? Việc học kinh thánh của chúng ta ở tại nhà thờ, ở tại nhà riêng quý vị đã thể hiện nỗ lực chưa? So với thời giờ quý vị đi làm, so với công việc làm ăn của mình, so với thời giờ mình vui chơi những cái hobby khác của mình, câu cá, chơi video game hay làm gì đó, chúng ta so sánh thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta đã nỗ lực hay chưa. Và hãy kính sợ có chừng bị rớt lại. Hai điều chúng ta phải suy nghĩ cho chính mình, đó là nỗ lực để vào cửa hẹp và kính sợ Chúa e rằng mình bị rớt lại. Tôi sẽ được kết thúc cái câu chuyện của một chiếc tàu. Trong đầu thế kỷ thứ 19, Mỹ có một chiếc tàu mang tên là Central America. Đây là một chiếc tàu bung. Chiếc tàu dài là 278 feet, tức là khoảng 85 mét. Rộng là 40 feet, tức là khoảng chừng 12 mét. Và trọng tải của nó là 2.141 tấn. Ngày 3 tháng 9 năm 1857, chiếc tàu này đang từ Panama trở về lại vùng biển North Carolina, South Carolina, tức là phía đông của nước Mỹ. Trên tàu đó có 477 hành khách, 101 nhân viên của thuyền và thuyền trưởng là William Lewis Harden. Trong chiếc tàu đó chở thêm 9 tấn mốt vàng. Bởi vì thời điểm đó là cái thời điểm cơn sốt vàng của California, cho nên vàng không mua được họ đem về. Và trong chiếc tàu này, chiếc tàu buôn chở 9 tấn mốt vàng trong đó. Khi họ đến gần bờ biển vùng Đông Mỹ, ngày 9 tháng 9 năm 1857, có một trận hurricane, có nghĩa là sau 6 ngày họ khởi hành về tới chỗ đó rồi, có một cái trận hurricane tại đó, với sức gió là 170 cây số giờ, tức là khoảng 105 mile giờ, đánh vào trong cái chiếc tàu, làm cho bị hư hoại. Ngày 11 thêm một trận hurricane thứ nhì tiếp theo vào, sẽ rớt tất cả những bồn. Cái bồn máy mà nấu nước dưới không thắp lên được. Tàu bị đánh có khe hở, bắt đầu nước rỉ vào trong tàu. Thuyền trưởng ra lệnh cho mọi người ở trong tàu đều phải dùng mọi cái phương tiện của mình làm thành xô, thành rào múc nước để mà tải nước đi ra ngoài. Họ làm mọi việc nhưng mà không cứu vãn được. Tàu không nổ được, họ mới truyền tin đi gửi cái thông tin cấp cứu. Vào rạng sáng ngày hôm sau, tức là ngày 12 tháng 9 năm 1857, có hai chiếc tàu của hải quân tới. Ông thuyền trưởng ở trên một chiếc tàu lớn của hải quân gọi bằng loa phóng thanh qua mà hỏi rằng việc gì xảy đến cho các anh. Cái thuyền buôn trả lời lại rằng là chúng tôi đã bị bão đánh hư hỏi máy và đang bị lùng ở bên dưới, và bây giờ tàu của chúng tôi đang chìm dần. Thuyền của hải quân bên này mới nói là thả hết tất cả hành khách xuống. Thuyền bên kia chần chờ nói rằng chúng tôi đang cố gắng để tìm cách sửa lại cái buồng máy của mình, thôi để chờ tới sáng đi. Thuyền trưởng ở phía bên này nói rằng là chúng tôi yêu cầu là anh phải thả hết tất cả những hành khách xuống. Có những người hành khách, trong đó có một số đàn bà trẻ con và đàn ông, họ sợ quá, tự nhảy xuống tìm những cái phao cấp cứu của họ, bởi vì họ sợ tàu chìm. 8 giờ sáng ngày 12 tháng 9, chiếc tàu Central America đó đã chìm xuống. Chỉ có 153 người mà nhảy ra khỏi cái tàu thì họ được vớt lên tàu của hải quân. Còn cái thuyền kia đã chìm xuống ở bờ biển Đông và chôn vùi luôn 425 hành khách lẫn thủy thủ đoàn. Chỉ vì họ nói rằng thôi chờ tới sáng, trễ. Thưa quý vị, đó là một sự kiện lịch sử trong ngành hàng hải của nước Mỹ. Nhưng mà câu chuyện đó nhắc nhở cho tôi và các ông bạn chị em rằng đang khi cánh cửa còn mở, hãy nỗ lực để vào. Bởi vì khi cánh cửa đã đóng lại rồi, đứng bên ngoài gõ vô nghĩa. Nếu cái tiếng nói từ trong đó đã nói rằng ta không biết người, thì lúc đó năn nỉ cũng vô nghĩa. Nếu bây giờ mình không thiết lập mối tương giao được với Đức Chúa Trời, xin Chúa thương xót cho mọi đời sống của chúng ta. Kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta là một sự nhắc nhở cho mình. Xin chúng ta cùng đọc. Vậy chúng ta hãy kính sợ, kẻo có ai trong anh chị em bị rớt lại, trong khi lời hứa cho vào sự an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực. Kính thưa Chúa, kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa bởi vì thiên đàng dành cho những người nào bằng lòng muốn vào đó. Chúa đã cho chúng con thấy cánh cửa của nhà cha vẫn còn đang mở cho chúng con trong giai đoạn hiện tại này. Nhưng nhiều người trong chúng con đã không tìm đến cánh cửa đó, nhưng chúng con đang tìm đến những biện pháp khác để vào, nhưng không thể nào vào được. Xin giúp cho chúng con nhớ rằng ngày mà chủ nhà đứng dậy để đóng cửa, thì dẫu chúng con có đứng ở bên cửa mà gõ, điều đó cũng trở thành vô ích. Nếu như những bận rộn, những thú vui, những cái ảnh hưởng của thế giới này đang làm cho đời sống của chúng con quên việc tìm cánh cửa của mình, xin Chúa nhắc lại cho chúng con kịp thời. Bởi vì ngay trong hiện tại, chúng con biết rằng nhiều anh em của chúng con đã không còn có thời giờ để đi tìm cánh cửa Giê-xu nữa. Có nhiều điều khác chúng con đang tìm, xin Chúa cứu chúng con. Và nếu ai đó trong chúng con đang tự đi tìm cho mình những cánh cửa rộng, những cánh cửa khoảng khoát dễ đi, xin Chúa nhắc cho chúng con nhớ rằng đằng sau của những cánh cửa đó dẫn chúng con đi vào trong sự hủy diệt. Xin Chúa ban ơn và chỉ cho mỗi một người trong chúng con, để sẽ không ai trong chúng con nghe tiếng Chúa nói với mình rằng ta không biết ngươi. Không ai trong chúng con sẽ phải trở thành những kẻ than khóc, rên xiết chỉ vì đã không tận dụng những thời giờ mình có của ngày hôm nay. Không ai trong chúng con sẽ bị Chúa gọi là những quân gian ác lui ra khỏi ta, bởi vì chúng con đã im lặng trước những gì lời Chúa đang nói với mình. Con cầu xin Chúa thương xót và dùng lời của Ngài mà cảnh tỉnh mỗi đời sống của chúng con. Chúa Giê-xu đang đứng ở bên thế giới này và Ngài sẵn sàng vào bất kỳ lúc nào để tiếp rước hội thánh của Ngài. Xin cho chúng con tỉnh thức về điều đó. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa về những gì Chúa dạy dỗ cho chúng con và xin lời Ngài đeo đuổi trên từng cuộc sống này. Chúng con lấy làm thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen.